cầu được ước thấy vốn xưa nay, phóng tâm lộng ngữ ắt có ngày. Khi Đức Thế Tôn an trú tại Xá Vệ, có người con trai của một trưởng thi ngân khố tên là Soriya cùng bạn bè thân tộc dông xe ra ngoài thành để tắm sông. Bây giờ trưởng lão Mahakachayana đang thiền hành khất thực với y bát vàng rực ngoài thành Soriya. Nhìn thấy sắc thân vàng ống của trưởng lão, Soriya thầm nghĩ:
"Ồ, ước gì trưởng lão là vợ của ta, hoặc vợ ta có sắc thân vàng ống như trưởng lão."
Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu óc Soriya thì chàng liền biến thành một phụ nữ. Chàng xuống xe với tâm trạng bối rối và cắm đầu chạy, không biết chuyện gì xảy ra. Đám tùy tùng thắc mắc:
"Như vậy là sao? Tại sao vậy?"
Sau khi biến nam thành nữ, Soriya hoảng quá lầm đuổi đi thẳng về hướng Takasila. Các bạn đồng hành tìm chàng khắp nơi nhưng không gặp. Số người đang tắm dội lên bờ thay đồ và về gấp, họ bị chất vấn:
"Soriya đâu?"
"Chúng tôi nghỉ tắm xong cậu ấy đã về rồi."
Cha mẹ Soriya thất kinh, chạy tìm cùng khắp nhưng không gặp chàng. Họ dò đầu bứt tóc than khóc nghe não nuột. Cuối cùng họ cho rằng Soriya đã chết đuối và thiếp lễ ma chay giải quan. Thấy đoàn người đang đi về hướng Takasila Soriya, một thiếu nữ kiều diễm lững thững theo sau xe ngựa của viên trưởng đoàn. Thấy vậy, một thanh niên trong đoàn hỏi:
"Xin lỗi, cô là ai? Sao cô theo xe chúng tôi hoài vậy? Hay là mời cô lên xe cho đỡ mệt?"
"Cảm ơn, tôi đi bộ được rồi, các ông cứ tự nhiên."
Đi được một đoạn khá xa, Soriya thấm mệt, không thể tiếp tục từng bước bộ hành, đành đành phải hối lộ cho người trưởng đoàn một viên ngọc quý để có chỗ trên xe. Đoàn lữ hành liền nghĩ:
"Con trai của trưởng tiên ngân khố ở Xá Vệ chưa có vợ, chúng ta sẽ cho cậu ấy biết về cô phụ nữ xinh đẹp này, và chúng ta chắc sẽ có quà hậu hỷ."
Khi đến Takasila, họ báo tin cho cậu ngay:
"Cậu hai, chúng tôi mang về cho cậu một viên ngọc quý của người phụ nữ diễm kiều."
Được tin vui, chàng liền cho mời Soriya đến. Thấy cô xinh đẹp và trạc tuổi với mình, chàng yêu nàng và lấy nàng làm vợ tức khắc. Soriya lấy con trai của trưởng ti ngân khố thành Takasila, và sau 3 năm nàng sanh được 2 bé trai nữa. Thế là Soriya làm cha của 2 bé trai tại thành Soriya và làm mẹ của 2 bé trai ở thành Takasila, tổng cộng là 4 trai. Bây giờ có bạn đồng hành của Soriya đem 500 thư xa từ Soriya đến thành Takasila buôn bán. Soriya đứng tại cửa sổ trên lầu nhìn xuống đoàn xe và nhận ra ngay người bạn thân của mình. Nàng sai thị nữ đi mời khách quý đến tư dinh và tiếp đãi rất nồng hậu. Ngạc nhiên trước sự đón tiếp trọng vọng, khách hỏi:
"Thưa bà, tôi chưa bao giờ gặp bà, nhưng bà tiếp tôi tử tế quá. Bà biết tôi à?"
"Vâng, tôi biết rất rõ. Ngài sinh ra và lớn lên tại thành Soriya, phải không?"
"Vâng, đúng vậy thưa bà."
Sau đó Soriya hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, vợ con và được khách cho biết tất cả đều khỏe mạnh. Nhưng khách thắc mắc hỏi:
"Sao bà biết họ?"
"Vâng, tôi biết họ rõ lắm. Họ có một người con trai duy nhất. Bây giờ anh ấy ở đâu thưa ngài?"
"Xin bà đừng nhắc đến anh ấy. Một hôm chúng tôi cùng đánh xe ra ngoài thành để tắm, thình lình anh ấy biến mất. Chúng tôi không ai biết anh ấy đi đâu và việc gì đã xảy ra. Chúng tôi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy tăm hơi gì cả. Cuối cùng chúng tôi báo tin buồn cho cha mẹ anh ấy. Họ khóc than ai oán và lập đàn giải quan cho vong linh của người xấu số."
"Trời ơi, anh ấy là tôi đi nè."
"Thưa bà, không phải chuyện đùa đâu. Anh ấy là bạn chí thân của tôi. Anh ấy thông minh, tài trí và rạng rỡ như một thiên thần."
"Khỏi lo, đệ bạn quý của ta, ta chính là con trai của trưởng tiên ngân khố thành Soriya."
"Sao có chuyện lạ vậy?"
"Vậy ông bạn còn nhớ gặp trưởng lão Mahakachayana ngày hôm đó không?"
"Có chứ, làm sao quên được. người trông vàng rực như ông Phật ấy mà.
Khi nhìn trưởng lão, ta dấy tâm tham luyến, ước gì trưởng lão là vợ ta, hoặc vợ ta có sắc thân vàng ống như trưởng lão. Và ngay lúc khởi niệm như vậy, ta liền biến nam thành nữ, bối rối và xấu hổ quá, không dám cho ai biết, đành phải trôi dạt đến đây.
Vậy là sai lầm. Tại sao không cho tôi biết? Và anh đã sám hối trưởng lão chưa?
Chưa, tôi không dám, làm sao mở miệng nên lời. Nhưng cậu có biết hiện giờ trưởng lão ở đâu không?
Ngài ở gần đây, ngay trong thành này.
Giá mà ngài an trú nơi đây, ta sẽ cúng dường vật thực và giúp đỡ ngài.
Vậy thì tốt, hãy chuẩn bị lễ vật, tôi sẽ đi xin ngài hỷ xả cho anh.
Người bạn năm xưa của Surya đến gặp trưởng lão, cung kính đảnh lễ ngài, ngồi sang một bên và thưa:
Bạch trưởng lão, ngày mai thỉnh ngài đến nhà con thọ nhận lễ vật cúng dường.
Xin lỗi, cậu không phải là du khách.
Xin trưởng lão đừng bận tâm về việc con là du khách hay không du khách. Thỉnh trưởng lão ngày mai đến nhà con.
Ngày hôm sau, theo bước thiền hành, trưởng lão đến đứng trước cửa nhà thí chủ. Ngài được mời ngồi trên một chiếc ghế sang trọng với nhiều lễ vật quý hiếm bày ra trên bàn trước mặt. Sau đó thí chủ dẫn người phụ nữ ra quỳ dưới chân ngài. Đoạn cậu đảnh lễ và thưa:
Bạch trưởng lão, xin trưởng lão từ bi hỷ xả cho cái tội tạp niệm của bạn con đây.
Vậy là làm sao, ta chưa hiểu.
Bạch trưởng lão, người phụ nữ này vốn là bạn trai của con. Một hôm ngắm sắc tướng kỳ diệu của ngài, bỗng khởi tâm tham luyến và liền biến nam thành nữ.
Xin ngài xót thương hỷ xả cho cái tội vô minh của chúng sanh.
Thôi được rồi, hãy đứng lên. Ta không biết việc này, nhưng nguyện hỷ xả tất cả.
Sau đó, ngài tán dương sắc diện của Đức Bổn Sư:
Dung nhan Phật Tổ tợ trăng rằm, như vận hồng nhật tỏa nắng trong, lung linh chiếu khắp vòng trời đất, hỷ xả từ bi khởi tận lòng.
Trưởng lão vừa dứt lời thì Surya liền biến nữ thành nam, quý tử của trưởng ti Ngân Cố thành Takasila nói với vợ:
Em yêu quý, chúng ta là cha là mẹ của hai con thơ, chúng ta phải có bổn phận chăm sóc chúng nên người. Em đừng buồn và không nên đi đâu.
Anh yêu, em đã trải qua hai lần biến đổi thân tướng trong một kiếp người, từ nam qua nữ, rồi từ nữ trở lại nam. Trước kia em là cha của hai con trai, gần đây là mẹ của hai con trai, vậy là quá đủ rồi. Em không thể vào ra căn nhà thế tục nữa. Em sẽ là sa môn, là đệ tử của trưởng lão. Anh chăm sóc hai con cẩn thận, đừng để chúng tủi thân.
Nói xong, Surya ôm con vào lòng, hôn chúng, xong trả con lại cho cha chúng và ra khỏi nhà với chí nguyện xuất gia hành đạo. Trưởng lão chấp thuận Surya vào tăng đoàn với nguyên danh hiệu và lên đường về xá vệ. Được tin kỳ lạ, dân chúng trong thành rất hân hoan phấn khởi. Họ đến gần sa môn Surya hỏi:
Tin đồn trưởng lão là cha của hai bé trai, rồi là mẹ của hai bé trai nữa, có đúng vậy không? Nếu đúng thì trưởng lão thương cặp trai nào hơn?
Cặp trai bà ta là mẹ, ta khẳng định như thế.
Sau khi từ giã đám đông, trưởng lão Surya thường đi đứng nằm ngồi một mình, lúc nào cũng trầm tư quán tưởng về lẽ sinh diệt biến ngoại và cuối cùng chứng quả A-la-hán với phép màu vi diệu. Sau đó nhiều người đến thăm trưởng lão và hỏi:
Sự thể như vậy sao? Sư thương yêu hai cháu nào nhất? Sự thật là như vậy, này các huynh đệ, và ta không còn luyến ái với cháu nào nữa cả.
Nghe thế, các sa môn đến gặp Đức Thế Tôn thưa:
Bạch Thế Tôn, sa môn Surya nói năng e chưa thật. Trước kia sư nói sư thương hai cháu mà sư làm mẹ nhất, nay sư nói không luyến lưu thương cảm ai cả, như vậy phải chăng là vọng ngôn, Bạch Thế Tôn?
Này các thầy tỳ kheo, tâm tư ngôn hạnh của Surya đã quang minh chính đại từ khi thầy ấy chứng thành đạo quả. Không mẹ cha hay con cái nào mang lại phước điệp cho nhau, trừ tự tâm thanh tịnh và sở nguyện chân thành.
Nói xong, Ngài đọc kệ:
Mẹ cha hay bà con không làm gì được cả, chính nhờ tâm nguyện lành đưa ta lên cao cả.
Chính tâm an hòa